Quý vị nói nước với sóng là một hay là hai? Hai từ khác nhau, từ nước và từ sóng, phải không? Nhưng mà ngôn ngữ thấy nó hai, mà thực chất nó là hai là một. Có sóng nào mà không phải nước không? Như vậy thì chúng ta cứ ngỡ sóng với nước là hai, thì từ khi sóng nó nổi lên rồi nó chưa có lặn mà mình cần nước, mình chờ nó lặn mới có nước, mình lấy nước thì chừng nào lấy được? Chắc không bao giờ thấy nước đó. Bởi vì sóng nó không có to thì nó nhỏ, nó lăn tăn, chứ ít có khi nào nó phẳng được. Như vậy thì chính nơi sóng mà biết nó là nước, thì khi khát nước ở những cái dòng sông nước ngọt, tuy nổi sóng ầm ầm mà mình vẫn đưa thao đưa gào xuống mình múc nước, phải không? Chớ nói sóng không phải nước, sóng khác với nước, thì chờ sóng lặn kiếm nước thì chắc mệt lắm. Ngay nơi sóng biết nó là nước thì cái đó là cái thấy tột lẽ thật. Cũng như vậy, ngay nơi vọng, vọng lặng biết nó là chân, chân từ nơi cái vọng lặng đó, chứ không phải chân riêng có ở một cái chỗ nào khác. Vọng lặng tâm hằng chi hằng giác thì đó là cái tâm chân. Chứ còn cứ nghĩ là vọng lặng rồi không biết cái chân ở đâu, đi tìm nữa thì tìm chừng nào ra? Tìm không bao giờ có. Cho nên mình còn thiên còn lệch, thì dù cái giác đó có giác nhưng mà thiên lệch rồi cũng không thành công, nó không đến được chân lý. Bởi vậy nên đây nói cái giác là nghĩa sao? Thì chánh giác nghĩa là tròn sáng soi khắp, không lệch không thiếu, nó hiện tại không có chênh lệch bên này bên kia. Như vậy thì người hay phát chánh giác thì bản tánh tự nhiên hiển lộ, tất cả vọng tâm chẳng đợi đuổi dẹp mà tự hàng phục. Mình nhớ mình đang có cái tánh giác trùm khắp thì tất cả vọng chỉ là cái trò chơi, là cái bóng không quan trọng. Rồi không quan trọng nó thì không theo, không theo thì khỏi dẹp, khỏi đuổi gì hết. Còn mình quan trọng, vừa nghĩ cái việc phải quấy với ai, lúc cãi với người ta thì mình cãi cho bộ thua. Bây giờ nhớ lại cái câu hay quá, nếu dùng câu này ra cãi thì thắng nhất định. Thế thì lúc đó là sao? Vừa nghĩ nó hay rồi thì ngồi đó nhớ đi nhớ lại nhớ hoài, trong cho tới sáng này ra cãi lộn với họ để thắng họ, chứ không bao giờ bỏ được. Còn nếu mình biết tất cả những cái nghĩ đều là mê lầm, nó không có thiệt, rồi thì vừa nghĩ mình buông xả hết, nhẹ nhàng. Thì như vậy, giống như ánh sáng mặt trời soi tới đâu thì mây mù nó tan tới đó. Đó là cái ý nghĩa nó rất là đầy đủ. Cho nên ở đây mới nói kết thúc rằng một chữ giác này đều do định tuệ mà được, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi liền giác, giác nó liền không. Diệu pháp tu hành chỉ tại nơi đó, ví như biết là giấc mộng thì không còn mê. Thì câu này quý vị thấy nó đầy đủ ý nghĩa trong cái đường hướng chỉ dạy cho chúng tôi. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại mãi cái câu này: niệm khởi chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Thì câu này là câu của Lục Tổ nói đó: bất phạ niệm khởi, di khủng giác trì. Nguyên chữ Hán là như vậy, là chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Đó, để giải thích, niệm khởi liền giác, giác nó liền không. Đó, giác tức là biết niệm khởi là dối, còn mình không giác thì thấy niệm khởi tưởng là thiệt theo. Đó, như vậy thì có một số tăng ni Phật tử trong khi tu theo đường lối tôi hướng dẫn cứ than rằng con tu 2-3 năm rồi mà sao ngồi lại cũng thấy giọng hoài không có hết đó. À, quý vị thấy không, cứ ngỡ rằng mình tu 1-2 năm cái giọng nó lặn hết trơn sạch bon, cứ ngỡ vậy mà sao tới 2-3 năm rồi ngồi lại cũng thấy nó khởi, nó cũng lăn xăng rồi đâm ra hơi chán, nghĩ rằng tu không có kết quả. Thì quý vị xét kỹ, mình tu thấy vọng dấy lên biết là vọng mà nó không hết, như vậy mình có tiến được bước nào chưa? Có chưa? Và quý vị phải nắm cho vững chỗ này. Ngày xưa mê, mỗi một niệm khởi chúng ta chạy theo nó. Tôi nói ví dụ như quý cô khuya ngồi thiền, sực nhớ sáng thì chợ mua cái gì, vừa sực nhớ sáng thì chợ mua cái gì, cái biết giọng bỏ không làm theo, thôi nó lặng. Còn nếu không bỏ thì nó sao? Nó tính mua hành, mua tiêu, mua ớt gì, tính một hơi cái hết 3 phút, 5 phút. Còn giờ vừa biết vọng không có theo, sáng chuyện nào đi thì tính, bây giờ không cho nó dấy lên. Nó là vừa biết nó vọng không theo nó thì nó hết. Thì như vậy, theo niệm khởi là mê, là mất thì giờ. Bây giờ ngồi thiền chứ không phải giờ tính đi chợ, thấy không? Đi chợ thì sáng sẽ sẵn đi, sẽ tính. Bây giờ ngồi thiền, mà lấy giờ ngồi thiền tính giờ đi chợ thì còn tu được không? Đó là lạm dụng rồi, mất cái giờ tu của mình rồi. Vì vậy cho nên giờ nào ra giờ ấy, giờ tu thì phải ra tu, giờ ở ngoài thì tính toán cái gì cũng được. Như vậy cho nên nó dấy lên, mình biết nó là niệm khởi là hư dối, bỏ. Thì như vậy, niệm khởi mà theo nó, đó là mê. Mà giờ biết nó hư dối đó là giác, thấy không? Như vậy một niệm khởi là một lần giác. Nếu 100 lần niệm khởi, 100 lần giác, như vậy thì mình có thua thiệt gì không? Nếu niệm khởi mà theo nó thì một niệm khởi là mê, mà 100 lần khởi thì 100 lần mê, thì suốt buổi ngồi thiền mê hết. Còn giờ niệm khởi chúng ta liền giác, giác thì đó là chúng ta Phật rồi, phải không? Như vậy thì 100 niệm khởi là 100 chúng sinh, thì chúng ta theo đó có 100 ông Phật, phải không? Chúng sinh vừa hiện ra thì có Phật tới cứu liền, độ liền. Như vậy có thiệt thòi không? Quý vị cứ cầu Phật độ hoài mà khi niệm khởi là chúng sinh mà liền giác nó, biết nó là hư dối, đó là giác là Phật. Thì như vậy có 100 chúng sinh là có 100 ông Phật độ, thì đó là được phân nửa phần giác rồi, phải không? Trong cái buổi ngồi thiền mình đã giác được phân nửa thì tiến bộ quá chừng có gì nữa. Chỉ có nó khởi lên rồi mình đi theo trọn vẹn thì mê thời toàn chúng sinh thôi. Còn nếu có giác như vậy, đó là có Phật. Như vậy thì chúng ta chỉ mới giác thôi, biết nó là vọng là chúng ta đã giác, thì đã có tiến bộ. Huống nữa là biết nhiều lâu rồi nó tự giảm dần dần. Sau 1 giờ ngồi thiền chừng 50 lần dấy lên, rồi 40 lần, rồi 30 lần có dấy lên, nhưng mà nó thưa từ từ. Mỗi dấy lên chúng ta đều giác lần lần, cho tới lúc nào đó ngồi lại yên tĩnh, chỉ sáng suốt tỉnh giác mà không có niệm nào hết, thì chừng đó mới là Phật hoàn toàn. Còn bây giờ nửa Phật nửa chúng sanh thôi vậy cũng tốt, hơn là chúng sanh luôn, phải không? Đó, có được phân nửa chúng sinh thì có được phân nửa Phật thì cũng quá tốt rồi, có gì đâu thiệt thòi. Thì như vậy hai cái bước tiến mà tôi nói cho quý Phật tử thấy, bước tiến thứ nhất có niệm khởi là có chúng sinh hiện, có chúng sinh hiện thì có Phật chứng cho, độ cho hết qua. Thì như vậy đó là một bước tiến thứ nhất. Rồi từ từ lúc này Mới tu, chúng ta một giờ ngồi thiền 100 lần vọng tưởng, thì chừng 5 tháng, 7 tháng sau, một giờ ngồi thiền chúng ta còn 90 lần, rồi 80 lần, rồi 30 lần, 20 lần, vân vân. Thì nó cứ xuống từ từ, đó là tiếng. Nhưng mà tiếng đó chỉ mình biết, chứ không ai biết được hết. Mình thấy, mình kiểm tra, khi trước ngồi thiền một giờ nó nghĩ lăng xăng nhiều, bây giờ ngồi thiền một giờ mà cái nghĩ nó giảm đi, nó ít dần, đó là cái bước tiến, tiến cụ thể. Chớ đừng có mong rằng mình tu là lâu lâu tìm thầy này thầy kia ấn chứng rồi mình tiến tới đâu. Cái đó đừng có cần ấn chứng, mình tự biết à, mình biết rõ hơn, phải không? Người ngoài họ biết không chắc gì trúng, họ nói rồi có khi mình mừng, có khi mình sợ, mất công lắm. Tự mình thấy, mình biết mình, đó là cái thật.